Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và thông tin chuyên đề về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến thăm động viên chúc mừng thầy cô và học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh, khẳng định tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm dành nguồn lực ưu tiên phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với công ty GoTech Vina. Triển khai đồng bộ các giải pháp phục vụ tốt nhất người dân doanh nghiệp. Bây giờ mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều 20 tháng 11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và thông tin chuyên đề về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý, nguyên Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo tóm tắt một số vấn đề mới quan trọng trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Điểm mới được thể hiện trong chủ đề đại hội đã thể hiện sự thống nhất tư tưởng và hành động, củng cố niềm tin, khẳng định bản lĩnh trí tuệ của Đảng. Điểm mới về kết cấu báo cáo chính trị là sự tích hợp 3 nội dung văn kiện gồm báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế xã hội, báo cáo tổng kết xây dựng Đảng, thể hiện tinh thần tiếp tục đổi mới về cách xây dựng văn kiện xuất phát từ thực tiễn mới của đất nước, sự phát triển nhận thức lý luận và tổ chức thực hiện của Đảng. Dự thảo báo cáo cũng nêu rõ 18 điểm mới quan trọng, xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới, định hướng tư duy chiến lược, tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước. Thông tin tình hình kết quả kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, quy mô kinh tế của tỉnh tiếp tục được mở rộng, nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước, khẳng định là địa phương phát triển năng động của cả nước. Sau hơn 4 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Bắc Ninh đã chủ động, linh hoạt trong công tác tổ chức, đảm bảo bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Do đó, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng cao, thủ tục hành chính được rút gọn, hoạt động phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng chuyên nghiệp, kịp thời. Tham gia đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng, các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý, nguyên Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh bày tỏ nhất trí cao với các nội dung trong các văn kiện được nêu. Các đại biểu đề nghị Trung ương Đảng cần tiếp tục quan tâm, xác định rõ từng thành tố trong xây dựng Đảng là đạo đức, là văn minh, bổ sung trong điều lệ Đảng để cán bộ đảng viên dễ nghiên cứu, dễ thực hiện. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thực hiện bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển kinh tế tư nhân, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến đối với tỉnh Bắc Ninh trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp hiệu quả trong thời gian tới. Cảm ơn và tiếp thu ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh sẽ làm rõ đối với từng nội dung đóng góp của đại biểu đối với tỉnh. Thông tin trao đổi làm rõ thêm về định hướng giải pháp trọng tâm, đột phá, thúc đẩy phát triển của tỉnh thời gian tới. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, chia sẻ, góp ý, hiến kế cho tỉnh. Với bản lĩnh, kinh nghiệm, các đồng chí tiếp tục truyền cảm hứng cho lãnh đạo tỉnh. Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, đóng góp vì sự phát triển chung của địa phương, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân và sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030.
Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bố Hạ sáng 20 tháng 11, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tới nhiệm vụ quan trọng thời gian tới cần nêu cao trách nhiệm, nêu gương của người đứng đầu, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo vượt qua khó khăn, triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Xã Bố Hạ được thành lập trên cơ sở hợp nhất các xã Hương Vĩ, Đông Sơn và thị trấn Bố Hạ trước đây. Sau gần 4 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn. Tại buổi làm việc, các đại biểu đề nghị tỉnh chỉ đạo ra soát biên chế để tổ chức đợt thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức vào đầu năm 2026, bổ sung nhân lực trẻ có chuyên môn phù hợp cho các xã phường còn thiếu biên chế theo quy định, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp theo hướng chuyển nhiệm vụ về xã, đưa cán bộ các đơn vị sự nghiệp của tỉnh về các xã để bổ sung lực lượng cán bộ như ban quản lý dự án khu vực, trung tâm phát triển quỹ đất, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, xem xét nâng mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố và mức hỗ trợ người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn tổ dân phố, tiếp tục ban hành chính sách hỗ trợ cứng hóa, mở rộng đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn theo nghị quyết số 07, xây dựng các công trình trong vùng thoát lũ, vừa đảm bảo an toàn thoát lũ vừa tạo không gian phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải cũng đã trao đổi, làm rõ những nội dung xã kiến nghị đề xuất, đồng thời định hướng một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực quyết tâm của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Bố Hạ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị từ khi được thành lập đến nay. Chia sẻ về những khó khăn của xã, đồng chí đề nghị cần tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật trong sạch vững mạnh, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Trước mắt tập trung rà soát các chương trình nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm, kịp thời bổ sung cụ thể hóa các chủ trương chỉ đạo mới của Trung ương, của tỉnh, tập trung làm tốt công tác quy hoạch, phát huy lợi thế thế mạnh của địa phương để thúc đẩy kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân, tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, nhất là giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác mỏ đất, than trên địa bàn, có giải pháp căn cơ xử lý các vấn đề rác thải, xây dựng đẩy mạnh các phong trào thi đua bảo vệ môi trường. Trong công tác giáo dục đào tạo, quan tâm nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp học, chú trọng dồn dịch các điểm trường lẻ, bảo đảm phù hợp, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Cùng với đó, tập trung vào công tác quốc phòng, an ninh, trọng tâm là làm tốt công tác tuyển quân năm 2026, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, tăng cường nắm chắc địa bàn, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Đối với các kiến nghị đề xuất của xã, ngoài những nội dung đã được trao đổi làm rõ, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cơ quan chuyên môn tổng hợp nghiên cứu, tham mưu, xem xét giải quyết.
Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã đến động viên thăm hỏi, chúc mừng thầy cô giáo và học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, dự lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và đón nhận huân chương lao động hạng nhì tại trường tiểu học Bố Hạ, xã Bố Hạ. Trường tiểu học Bố Hạ thành lập từ năm 1957, trải qua 68 năm xây dựng và phát triển, trường nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả đáng tự hào, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học, hoàn thành chương trình tiểu học luôn đứng top đầu bậc học, 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, tỷ lệ giáo viên được công nhận giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi các cấp đứng top đầu tỉnh. Nhà trường đã tích cực đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý và dạy học. Năm học 2024-2025, nhà trường được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua và đặc biệt được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh thực hiện quan điểm xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người. Những năm qua, tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều chính sách và dành nguồn lực ưu tiên phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Đồng chí ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích, đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường tiểu học Bố Hạ đạt được thời gian qua. Bước vào giai đoạn phát triển mới, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu rất cao, quyết tâm xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030 và đến năm 2045 là thành phố xanh, văn minh, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc. Nhiệm vụ của ngành giáo dục nói chung và các cơ sở giáo dục nói riêng là phải đào tạo nguồn nhân lực có đủ kiến thức, năng lực, phẩm chất tham gia vào quá trình hội nhập và phát triển. Đồng chí đề nghị trường tiểu học Bố Hạ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về giáo dục và đào tạo, nhất là nghị quyết số 71 ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh:
xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn thân thiện, môi trường văn hóa học đường lành mạnh, tạo môi trường điều kiện cho học sinh phát triển toàn diện về đức trí thể mỹ, trong đó coi trọng truyền thống hiếu học, tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, giàu lòng yêu thương đất nước, có ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên, có lối sống lành mạnh, trọng nghĩa trung thực, và đặc biệt là đổi mới cái hình thức giáo dục cho phù hợp, quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ nhà giáo có phẩm chất đạo đức, có lối sống tốt và đặc biệt là có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, giàu lòng nhân ái, chăm lo đời sống vật chất cho đội ngũ giáo viên và làm tốt công tác thi đua khen thưởng, nâng cao năng lực hiệu quả quản lý theo hướng tinh gọn và tăng cường dân chủ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khoa công nghệ và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, phát huy mối quan hệ tốt giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục các cháu. Đây là vấn đề rất quan trọng. Và đặc biệt là phát huy nội lực và các nguồn đầu tư cho giáo dục tiếp tục hiện đại hóa cơ sở vật chất cho nhà trường. Với các cháu học sinh, những người chủ tương lai đất nước và sự phát triển của tỉnh Bắc Ninh, lãnh đạo tỉnh rất mong các cháu chăm học, thường xuyên rèn luyện sức khỏe, tương thân thân ái, yêu thương lẫn nhau, giúp đỡ trong học tập và cuộc sống để trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước hùng cường thịnh vượng. Tất cả tương lai nước là đặt lên vai các cháu.
Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở Dục và Đào tạo, cấp ủy chính quyền, các đoàn thể xã Bố Hạ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện cho nhà trường trong công tác xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao tặng huân chương lao động hạng nhì cho tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường.
Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, dự và chúc mừng các nhà giáo tại trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên, phường Võ Cường. Cùng dự có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên thành lập năm 1921 với tiền thân là trường tiểu học Kim Bị Pháp Việt, trường mang tên danh nhân văn hóa Hàn Thuyên. Trong gần một thế kỷ, nhiều thế hệ học sinh nhà trường đã trưởng thành, phát triển, giữ vững những vị trí quan trọng, đóng góp trong các lĩnh vực kinh tế xã hội của đất nước. Trường vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng những danh hiệu cao quý như huân chương kháng chiến hạng 3, huân chương lao động hạng 2, huân chương lao động hạng nhất, huân chương độc lập hạng 3, huân chương độc lập hạng 2. Trường hiện có 45 lớp với hơn 2.000 học sinh. Tính riêng năm học 2024-2025, trường xếp thứ 3 trên 106 trường trung học phổ thông toàn tỉnh về điểm bình quân thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đứng sau hai trường chuyên Bắc Ninh và Bắc Giang. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi đã tặng hoa chúc mừng kết quả thành tích giáo dục của nhà trường đạt được trong những năm qua. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi bày tỏ tri ân những đóng góp quý báu của nhà trường, các thầy cô trong suốt những năm qua, đồng thời mong muốn thời gian tới, nhà trường tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt, tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số, giữ vững thương hiệu, khẳng định vị thế dẫn đầu khối các trường trung học phổ thông không chuyên của tỉnh. Các thầy cô giáo tiếp tục giữ vững phẩm chất người thầy, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng giáo dục đạo đức, truyền thống văn hóa đối với học sinh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định cam kết của tỉnh là luôn đồng hành với ngành giáo dục đào tạo, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà trường trong việc đào tạo các thế hệ học sinh tương lai của đất nước, có đủ bản lĩnh trí tuệ, giỏi về kiến thức, đẹp về nhân cách, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của quê hương đất nước.
Tới dự và chúc mừng các thầy cô giáo và học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Đăng Đạo, phường Kinh Bắc có đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Tạ Đăng Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Kinh Bắc. Phát huy truyền thống của ngôi trường mang tên Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Nguyễn Đăng Đạo, gần 30 năm xây dựng và trưởng thành, trường Trung học cơ sở Nguyễn Đăng Đạo đã không ngừng nỗ lực đoàn kết và đạt được nhiều thành tựu nổi bật, khẳng định vị trí là trường trọng điểm, là cái nôi đào tạo học sinh giỏi, nguồn nhân tài cho quê hương Bắc Ninh và đất nước. Chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường hàng năm luôn duy trì ở mức cao, đạt trên 97% loại tốt, thi học sinh giỏi các môn văn hóa nhiều năm đứng nhất tỉnh. Tặng hoa chúc mừng nhà trường, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh gửi lời tri ân đến những đóng góp to lớn, sự hy sinh thầm lặng và biểu dương những thành tích xuất sắc mà các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường đạt được trong chặng đường đã qua. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới tập thể nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, đẩy mạnh phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, chú trọng xây dựng môi trường văn hóa học đường lành mạnh, đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh. Ngành giáo dục và đào tạo cần tiếp tục quán triệt, triển khai đầy đủ, hiệu quả nghị quyết số 71 một cách thiết thực, hiệu quả. Đồng thời phải nỗ lực vượt bậc trong kỷ nguyên phát triển mới với tinh thần tất cả vì học sinh thân yêu, vì sự nghiệp giáo dục cao cả. Coi đây là phương châm xuyên suốt nhằm xây dựng nền giáo dục hiện đại, toàn diện, tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh bền vững của tỉnh trong tương lai. Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho trường Trung học cơ sở Nguyễn Đăng Đạo vì đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Dự lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại trường Trung học cơ sở Quảng Phú, xã Lâm Thao, đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định tỉnh Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu và khát vọng lớn, trong đó xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ để đột phá về phát triển giáo dục đào tạo. Trường Trung học cơ sở Quảng Phú cần quán triệt sâu sắc, đầy đủ, tầm quan trọng những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo, nhất là mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đặt ra trong chương trình hành động số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh. Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông, tích cực đổi mới hình thức, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát huy năng lực phẩm chất của người học, quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, quản lý giáo viên, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong truyền thống văn hóa Việt Nam, tôn sư trọng đạo luôn là giá trị cốt lõi được gìn giữ qua bao thế hệ. Tuy nhiên, trong dòng chảy không ngừng của đời sống hiện đại, mối quan hệ giữa thầy và trò cũng đứng trước nhiều thay đổi. Những vụ việc đáng tiếc xảy ra thời gian gần đây khiến xã hội đặt ra câu hỏi, làm thế nào để giữ gìn và lan tỏa giá trị truyền thống tôn sư trọng đạo trong bối cảnh mới? Tại tỉnh Bắc Ninh, vùng đất hiếu học, nơi nhiều phong trào thi đua dạy tốt, học tốt đang diễn ra mạnh mẽ, câu chuyện giữ gìn và lan tỏa đạo lý tôn sư trọng đạo càng trở nên có ý nghĩa đặc biệt. Những năm gần đây, bên cạnh hình ảnh đẹp về thầy cô tận tụy, học sinh hiếu học cũng ghi nhận không ít vụ việc liên quan đến ứng xử thiếu chuẩn mực giữa giáo viên và học sinh, giữa phụ huynh và nhà trường. Cùng với sự thay đổi của xã hội và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, cách thể hiện sự tôn trọng của học sinh dành cho thầy cô cũng trở nên khác trước. Bà Ninh Thị Phương, nguyên giáo viên trường trung học cơ sở Mỹ Hà, xã Tiên Lục bày tỏ.
Bây giờ tất cả các em, các khóa học đấy đều tổ chức tri ân các thầy cô trong những dịp như 20 tháng 11 hoặc là trong những dịp mà các em có điều kiện các em tổ chức. Đấy, có những lời tri ân rất là hay và chúng tôi cảm thấy rất là tự hào vì cái nghề của chúng tôi. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng như trong xã hội nào chúng tôi vẫn được tôn vinh.
Ông Nguyễn Văn Phi, nguyên cựu giáo chức chia sẻ thêm.
Thì tôi thấy cái tôn sư trọng đạo của ngày xưa ấy, thì tôi thấy là nó cao quý hơn bây giờ nhiều lắm. Do cái cuộc sống xã hội, do cái nó nhiều cái thông tin của xã hội, cái các cháu, con cháu học sinh bây giờ thì nó cũng bị ảnh hưởng nhiều. Cho nên là nó có một phần cái sao nhãng.
Với học sinh, tôn sư trọng đạo không chỉ là kính trọng thầy cô bằng lời nói mà còn bằng thái độ học tập nghiêm túc, biết lắng nghe, biết nói lời cảm ơn hay xin lỗi. Sự tôn trọng không chỉ đến từ lễ nghi mà từ chính tình cảm và ý thức của mỗi học trò trong từng hành động nhỏ. Em Khổng Minh Anh, trường tiểu học Trần Phú và em Nguyễn Vũ Hà Phương, trường trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh nói.
Theo con, tôn sư trọng đạo là biết ơn lễ phép với các thầy cô, kính trọng thầy cô và coi trọng điều thầy cô đã dạy.
Trong thời đại hiện nay, tôn sư trọng đạo được thể hiện qua những hành động như chào hỏi lễ phép, học bài đầy đủ, giữ thái độ tốt như trước mặt thầy cô.
Vâng, dù cách thể hiện có thay đổi theo thời gian, tinh thần tôn sư trọng đạo vẫn luôn là nền tảng để xây dựng môi trường học đường lành mạnh. Và từ giá trị truyền thống đó, nhiều trường học đang lựa chọn cách tiếp cận mới, xây dựng những ngôi trường hạnh phúc. Không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, mô hình này được hiện thực hóa bằng tình yêu thương, sự tôn trọng và tinh thần đồng hành giữa thầy cô và học sinh. Từ đó mỗi ngày đến trường trở thành một ngày vui và những điều tốt đẹp được nuôi dưỡng, lan tỏa để nhân lên thật nhiều những ngôi trường hạnh phúc trên địa bàn tỉnh. Mỗi buổi sáng đến lớp, học sinh của trường mầm non Sao Mai, phường Bắc Giang lại được chọn cách chào ngày mới với cô giáo. Những cái đập tay, những cái ôm thật chặt không chỉ giúp cô và trò trở nên thân thiết, gần gũi nhau hơn mà còn giúp tiết học mở đầu diễn ra vui vẻ hơn. Những bài học yêu thương được lồng ghép tự nhiên qua từng hoạt động, trẻ được khuyến khích bày tỏ cảm xúc, nói lời yêu thương, biết cảm ơn, xin lỗi, tôn trọng bạn và thầy cô. Bà Nguyễn Thị Phương Thùy, Phó Hiệu trưởng trường mầm non Sao Mai cho biết.
Chúng tôi dạy các con, giáo dục các con tôn sư trọng đạo chỉ rất đơn giản thôi. Đấy là yêu cô, nghe lời cô và biết chia sẻ, biết lắng nghe cùng với các bạn thể hiện tình cảm của mình với cô như thế nào. Thật là đơn giản, dễ hiểu thôi. Những cái ôm nhẹ nhàng vào buổi sáng, những cái hôn tạm biệt vào buổi chiều và mỗi khi mà các bạn cảm thấy rằng là mình vui, mình buồn thì đều nhớ đến cô.
Tại trường tiểu học Trần Phú, phường Bắc Giang, tinh thần tôn trọng thầy cô được nuôi dưỡng qua những hành động nhỏ nhưng giàu ý nghĩa. Trong lớp học, những góc chia sẻ yêu thương được hình thành để học sinh bày tỏ suy nghĩ, điều mong muốn hay lời cảm ơn gửi đến thầy cô và bạn bè. Từ những sẻ chia chân thành ấy, giáo viên hiểu học trò hơn, còn học sinh học được cách bày tỏ tình cảm và trân trọng thầy cô. Cô giáo Nguyễn Thị Mừng, giáo viên nhà trường chia sẻ thêm.
Đối với mô hình trường học hạnh phúc thì không giáo viên không chỉ là giáo dục học sinh yêu thương, kính trọng thầy cô giáo đấy, mà còn góp phần xây dựng một môi trường học an toàn, lành mạnh, tôn trọng, yêu thương và đoàn kết lẫn nhau.
Còn tại trường trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên, phường Bắc Giang, cuộc thi nét chữ đẹp tri ân thầy cô thu hút đông đảo học sinh tham gia. Những bài viết, bức thư mộc mạc mà chân thành đã thể hiện tình cảm của các em học sinh dành cho thầy cô. Em Nguyễn Tường An, trường trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên mong muốn.
Mỗi lần đến trường, nghe tiếng trống vang lên, Em thấy lòng mình bình yên và hạnh phúc. Ngôi trường trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên thân yêu như ngôi nhà thứ hai, nơi có thầy cô tận tụy, bạn bè gắn bó và biết bao kỷ niệm đáng nhớ, khó quên. Thầy cô, những người âm thầm gieo hạt tri thức, luôn dõi theo chúng em bằng ánh mắt dịu dàng và mọi niềm tin vững chắc. Nhờ có thầy cô, em học được cách sống tốt, biết ước mơ, biết nỗ lực và tin vào những điều tốt đẹp mỗi ngày.
Nói về việc giáo dục đạo đức cho học sinh, cô giáo Nguyễn Thị Hương, trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên cho biết.
Nhà trường luôn coi cái việc mà các con, cái giáo dục đạo đức với các con ấy là trên hết, vì là tiên học lễ hậu học văn. Khi đến trường các con gặp bất kỳ người nào cũng phải chào hỏi, và đặc biệt đối với các thầy cô giáo. Đấy. Thế và những cái tình cảm rất là gần gũi của các con đối với các thầy cô, có thể là những cái bông hoa điểm tốt này, thế rồi những cái lời chúc này, rồi có thể là những cái tấm thiệp nhỏ xinh xinh đấy, thể hiện những cái tình cảm gần gũi thân thương của các bạn học sinh đối với các thầy cô.
Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống hiện đại, khi mọi giá trị luôn biến chuyển, tôn sư trọng đạo vẫn là ngọn lửa ấm áp soi đường cho mỗi thế hệ học trò. Và khi các trường học trở thành những ngôi trường hạnh phúc, khi thầy cô là người truyền cảm hứng, còn học sinh biết yêu thương và trân trọng, thì tinh thần ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ trong ngày 20 tháng 11, mà trong suốt hành trình tương lai của các em. Đây là những tình cảm của các em, Hoàng Kim Ngân, trường mầm non Sao Mai, Phạm Ngọc Tuấn Tú, trường tiểu học Trần Phú, Phùng Quang Anh, trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên, phường Bắc Giang, muốn gửi đến các thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.
Chúc các cô luôn luôn mạnh khỏe, yêu chúng con. Con yêu các cô trường mầm non Sao Mai.
Con đã làm cùng bạn bè về tặng thiệp, gửi lời chúc, tặng quà và... Dạ Trang ạ, con chúc các cô xinh đẹp, mạnh khỏe và hạnh phúc ạ.
Nhân ngày 20 tháng 11, em chúc các thầy cô luôn vui vẻ, hạnh phúc. Chúc các thầy cô luôn thành công trên con đường giảng dạy của mình và ngày càng gặt hái được nhiều thành công ạ.
Chiều 20 tháng 11 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với ông Tưởng Hồng Trại, Phó Chủ tịch Tập đoàn, Tổng Giám đốc Công ty GoTech Vina, bày tỏ sự vui mừng khi được đến thăm và làm việc với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Ông Tưởng Hồng Trại, Phó Chủ tịch Tập đoàn, Tổng Giám đốc Công ty GoTech Vina, chúc mừng tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời cho biết, qua hơn 10 năm hoạt động tại Bắc Ninh, đến nay, GoTech Vina đang có trên 65.000 lao động, tiếp tục mở rộng dự án tại khu công nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh với diện tích 25 ha. Dự kiến doanh thu năm 2025 sẽ đạt 6 tỷ đô la Mỹ. Tổng giám đốc công ty GoTech Vina cảm ơn sự tạo điều kiện của tỉnh Bắc Ninh trong suốt thời gian vừa qua, đồng thời khẳng định bên cạnh việc mở rộng quy mô sản xuất, GoTech Vina sẽ tiếp tục là cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai tỉnh Sơn Đông và Bắc Ninh. Cảm ơn tình cảm của ngài Tổng giám đốc GoTech Vina dành cho Bắc Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh, đồng thời trân trọng cảm ơn trước những đóng góp của GoTech Vina vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí mong muốn công ty tiếp tục mở rộng đầu tư tại Bắc Ninh và là cầu nối để các doanh nghiệp FDI khác đến Bắc Ninh tìm hiểu môi trường đầu tư và xúc tiến các dự án lớn, tiếp tục thúc đẩy việc liên doanh, liên kết giữa công ty và các doanh nghiệp nội địa, góp phần củng cố hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và năng lực nội tại của Bắc Ninh, tăng cường sử dụng các chuyên gia, kỹ sư là người Việt Nam cho các vị trí chủ chốt của công ty, phù hợp với tỉnh trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao khoa học công nghệ. Bắc Ninh cam kết tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư. Đối với những kiến nghị đề xuất này, Tổng giám đốc GoTech Vina khẳng định đây là định hướng chính của công ty trong tương lai, cam kết đồng hành cùng với Bắc Ninh vì sự phát triển chung của cả hai bên. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Tập đoàn, Tổng giám đốc công ty GoTech Vina trân trọng gửi lời mời tới đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đến thăm và làm việc tại công ty.
Đoàn kiểm tra quân khu 1 do Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng quân khu 1 làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh. Dự buổi kiểm tra có đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Buổi kiểm tra nhằm mục đích kiểm tra kết quả công tác quốc phòng địa phương năm 2025, trao đổi nghiên cứu những tồn tại vướng mắc của tổ chức cơ quan quân sự địa phương từ ngày 1 tháng 7 đến nay, Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phối hợp tốt trong việc thực hiện công tác quốc phòng địa phương. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải mong muốn đoàn kiểm tra quan tâm đánh giá để tỉnh Bắc Ninh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự địa phương. Ngay sau hội nghị quán triệt, đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 của Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 Tân Yên, Trung đoàn 831. Nội dung kiểm tra tập trung vào các vấn đề liên quan đến chuyên ngành, công tác sẵn sàng chiến đấu, công tác tham mưu huấn luyện, công tác xây dựng lực lượng, kỹ thuật chiến đấu, công tác hậu cần kỹ thuật, công tác đảng, công tác chính trị, điều lệnh, thể lực.
Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 10 ngày 20 tháng 11 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội dành một ngày thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục, dự án luật giáo dục đại học sửa đổi, dự án luật giáo dục nghề nghiệp sửa đổi và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế chính sách đặc thù để thực hiện nghị quyết số 71 ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Tham gia góp ý trong phiên thảo luận vào dự án luật giáo dục đại học sửa đổi, đại biểu Nguyễn Văn Thi đề nghị xem xét đánh giá kỹ hiệu quả và tính phù hợp của mô hình đại học vùng trong bối cảnh hiện nay.
Đề nghị cần tiếp tục có đánh giá kỹ lưỡng về vị trí, vai trò và hiệu quả hoạt động của mô hình đại học vùng trong thời gian qua để nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, hoàn thiện dự thảo luật giáo dục đại học lần này, tạo hành lang pháp lý và phát huy vai trò mở đường sửa đường, kiến tạo phát triển, xây dựng khi xây dựng luật để nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đại học.
Cũng tại phiên thảo luận, nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội tập trung vào các nội dung như hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng và vai trò của doanh nghiệp, cải cách mạnh mẽ chính sách hỗ trợ người học, bổ sung quy định về tiêu chí định lượng để xác định mức độ tự chủ của cơ sở giáo dục đại học. Nhằm khắc phục các hạn chế trong việc đưa thủ tục hành chính của cơ quan ngành dọc ra thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp xã, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt nhất người dân doanh nghiệp và duy trì thứ hạng dẫn đầu cả nước về bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp các sở ngành và Ủy ban Nhân dân xã phường hoàn thiện quy chế tiếp nhận, xử lý và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp xã, bảo đảm rõ trách nhiệm, thống nhất quy trình, tránh chậm trễ. Dự thảo quy chế mẫu hoàn tất trước ngày 1 tháng 12 năm 2025. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan rà soát, chỉnh sửa, đồng bộ dữ liệu phục vụ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, thuế, đảm bảo thông suốt, kịp thời và ổn định. Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức tập huấn cho cán bộ giải quyết thủ tục hành chính đất đai tại xã phường, làm rõ tình huống khó, hạn chế hồ sơ quá hạn, hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm nay. Đánh giá toàn diện việc giải quyết thủ tục hành chính đất đai, xác định điểm nghẽn, bố trí nhân lực hợp lý, cân đối theo nhu cầu của từng địa phương, phương án hoàn thành trước 25 tháng 11 năm nay, đồng thời nghiên cứu thuê dịch vụ bưu chính công ích hỗ trợ, cán bộ bảo hiểm xã hội và điện lực, bố trí cán bộ ra làm việc tại trung tâm từ ngày 1 tháng 12 năm 2025 đảm bảo phục vụ kịp thời, minh bạch. Báo và phát thanh truyền hình tỉnh và các cơ quan chuyên môn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn quy trình thủ tục hành chính, phân biệt việc cần làm ngay và có thể thực hiện sau để giảm tải, hướng dẫn sử dụng VNEID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến.
Còn bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Chũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Có mây không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét, đêm và sáng trời rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 22 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Có mây không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét, nhiệt độ 15 đến 24 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Có mây không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét, nhiệt độ 15 đến 24 độ. Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Xin được kính chào tạm biệt quý vị.